chư vị tổ sư, chư vị tiền bối đều nhờ bộ kinh này mà thâm nhập kinh tạng dễ. Nói thì thấy như khó, nhưng mà quý vị cứ tập. Bởi vì thánh nhân người ta nói rằng thế thượng vô nan sự, đô lai tâm bất chuyên. Ở trên cuộc đời này không có cái gì khó hết á, tại cái tâm mình không chuyên. Nếu mà cái tâm mình chịu khó chuyên cần danh hiệu thì trên cuộc đời này không có cái gì khó. Thì đó là, nhưng mà cái bước đầu mà muốn để cho cái kiên cương tính nó thực hiện một cách đúng mức á, thì quý vị nên nhớ không có ai mà có thể nói rằng thờ ơ cái vấn đề quy y đâu. Đó, bởi vì quý vị là cái nền tảng. Quý vị nên nhớ là trong kinh còn có cái câu rất là ngon lành: quy y tam bảo pháp bồ đề, cứu cảnh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận vị lai, nhất thiết Phật tử đồng pháp hội. Thấy không? Thành thử ra cái ý nghĩa quy y nó cao siêu lắm. Quy y là cái nền tảng. Dù cho chúng ta muốn có 10 tầng lầu hay là 5 tầng lầu đi nữa thì đầu tiên phải trọng cái nền. Nền đó là cái căn bản. Cái nền đó cứ nói là cái gì quý vị. Cho nên mấy bữa trước nghe có một số quý vị đã phát tâm ghi tên để một quý vị, thì sẵn đây trước khi mà giảng kinh Kim Cương hết cái tập kinh này, tôi cũng nói để quý vị hiểu rõ thêm. Y là trở về, y là nương tựa. Trở về nương tựa với Phật, với Pháp, với tăng chân chính bên ngoài. Nhờ nương tựa bên ngoài đó để hiển lộ cái Phật Pháp tăng bên trong của mình. Mà nói cho Phật Pháp tăng bên trong, cứ như là nói kim cang tăng đâu, không cần phải đâu. Đó. Cho nên nó có cái câu kêu là quy y tam bảo phát bồ đề. Mình nhờ quy y tam bảo đó mới phát được cái tâm sáng. Bồ đề là giác ngộ đến cái gì hết á, phát bồ đề. Cho nên hồi trước á, ở Việt Nam mình thì cũng có kêu là nói tới cái vấn đề quy y, nó giống như là quý y để mạnh giỏi, cũng như tiếng bán vậy đó, để cho khỏi có các bà dương nó bắt. Thấy không? Cái sự thật là cái đó hơi sai. Cái đó có thể nói rằng là ký gửi cho Ngô Tam Bảo thì đúng hơn. Còn chữ quý y á, là cái giờ phút đó phải có mình hiện diện. Thì có hai cách. Nếu là những trẻ con chưa biết rõ thì người ta dùng cái danh từ gọi là tiếng bán. Còn những trẻ con nào mà biết được rõ rệt một chút, nghĩa là biết nói, biết hiểu, biết á, thì kêu là quy y tam bảo thôi. Còn nếu mà những vị nào mà từ 14, 15 tuổi trở lên mà biết được khá khá thì kêu là lãnh thọ các cái giới pháp. Cho đến ngay cả cái vấn đề mình tu thiền định của mình, tu định á, ngồi thiền á, con phải nhờ có cái giới pháp. Nhân giới pháp đó mới sanh định, rồi nhân định mới phát ra trí tuệ. Cho nên quan trọng lắm, quý vị tam bảo phát bồ đề, cứu cảnh đắc thành vô thượng đạo. Nhờ cái con đường, cái nền tảng đó á, rồi đến tới cái rốt ráo, cứu cảnh là rốt ráo, cứu kính á, được thành, đắc thành là được thành cái đạo vô thượng. Và thành ra nó quan trọng lắm. Bởi vì mình khi mà mình trở thành một người Phật tử chân chính, tất nhiên là mình bước lên con đường sáng, con đường mới. Hầu khi mình mới ra đời, mới chào đời thì đó là coi như là mình gọi là bước lên con đường đạo. Còn khi mà mình quy y á, tất nhiên là bước lên đường đạo. Do đó cho nên quý vị nào khi còn nhỏ mà ông bà cha mẹ theo cái truyền thống bảo quy y thì mình cũng quy y vậy, nhưng mà không biết gì hết, thì nên nghe nhớ lại. Nếu mà nhớ pháp danh thì mình để phát sinh ra kỷ niệm không sao. Còn nếu mà mình quên pháp danh thì mình cũng xin pháp danh lại được như thường, hoặc là xin tờ phái để kỷ niệm rằng ngày đó tháng đó mình đã trở thành người con Phật chân chính. Còn vị nào mà từ hồi nào tới giờ chưa có quy y, chưa có cái nhân duyên để mà quy y thì quý vị nên phát tâm quy y, bởi vì chúng tôi thấy nó quan trọng lắm. Đó là đời thì nhiều khi thì rồi lại cho nói thế này nữa chứ nó đạo quy y chắc không biết nữa. Được giữ được là sợ mang tẩu, hồi chưa quy y thì ít tẩu, thợ quy y rồi mang tẩu nữa thì sợ, cũng sợ cái đó thì nó cũng nó kỳ, bởi vì thế này nè, cái tâm mình nó kỳ đó. Cái tâm mình mà nếu mà mình không có, mình không biết cái cách để mình đấu trị cái vọng tâm của mình á, thấy không? Ví dụ như bây giờ những cái gì mà mình hứa trước ngôi tam bảo Phật pháp tăng là lúc, bởi vì Phật pháp tăng có cái uy lực mình giữ đó, mình giữ thế. Còn nếu mà mình không hứa thì thôi, tại tới đâu tới đâu, tại thành đó nếu mình tạo nghiệp thế không hay. Cũng như đừng có nói gì ở đâu xa, như bữa trước tôi nói đó, mình hứa với một người bạn thôi, đừng có nói tới hứa tới ngôi tam bảo nữa. À, nghĩa là sáng mai 8 giờ là sẽ gặp tại chỗ đó để đi công việc gì đó, thấy không? Thì nhất định là sáng mai mình đã hứa rồi nha, thì sáng mai nhất định là phải giữ lời rồi. Dù con đi được có bệnh có quản có nhức đầu sổ mũi gì nữa là phải điện thoại phải gửi người tới để mà báo cái tin đó là mình đi không được, thí dụ nữa. Còn nếu mà mình không hứa, thấy không, thì nó lại càng giải đại nữa, nghĩa là đi cũng được không đi cũng được đó. Thành ra cái hứa nó quan trọng cái chỗ đó, cái tâm của mình là phải biết để mà tìm kêu là để gì đó, để mà hướng dẫn, để mà tìm khúc đó, đó để giữ gì. Cho nên nó có cái câu thứ hai kêu là tu căn đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận vị lai. Nhờ cái sự quy đó mà cái công đức phước đức mình làm nó có căn bản đó, thì ở trong cái đạo vị lai tức là tương lai của mình đó, nghĩa là nó rất là tốt. Nếu mà quy y mà đúng trước ngôi tam bảo, nghe những cái lời rõ ràng giảng dạy á, thì quý vị nên nhớ nhất là cái khi mà quý vị mà họ thọ giới, thấy không, thì tuy nó đơn giản nhưng mà nó vào ở trong tâm địa của mình, vào trong kim cang tánh của mình đấy, không bao giờ mất. Mình có thể bỏ cái xác thân này nhiều lần đi nữa nhưng mà cái đó rồi quý vị mà đúng á, là cái kiếp sau quý vị lên nhất kiếp liền, thành ra là nhất kiếp tôi rồi, nó kỳ vậy đó. Còn nếu mà mình không có quy hoặc là không có lãnh thọ nhớ pháp đúng trước con tam bảo thì nhiều khi mình cũng có phước kiếp sau cũng có thể lên làm người lại, nhưng mà không nhất kiếp một cách dễ dàng đó. Bởi vì cái hạt giống đến đó trong nhà Phật kêu là giới thể, giới thể cũng quan trọng lắm. Thành ra những vị nào hồi nhỏ hoặc là thời gian trước hoặc là thời gian gần đây đã quy rồi, người ta cũng cứ đến để mà dự lễ, để mà nghe lại cái giáo pháp nó quan trọng lắm. Đó, càng nghe nó càng sâu, cũng như đinh càng đóng càng sâu càng chắc. Chứ có nhiều người nói tôi quy rồi hôm cách đây 3 năm sau thôi, tôi hỏi thôi nhà được rồi, tới để nghe thêm lợi lắm. Còn tự nhiên là những người nào mà chưa thì nam phát tâm, chúng tôi thấy đó là chính là cái lợi lạc tốt nhất trong cái gì, chứ không phải lợi lạc mới cho Phật hay là cho pháp hay là cho chư tổ hay cho ai khác đâu, mà chính là cho mình trong đức mình quan trọng nghĩa là nhất thiết hữu tình đồng hóa Phật, nghĩa là tất cả hữu tình, à hữu tình tức là chúng sinh á, ai cũng đi một con đường đó, ai cũng bước một cái con đường đó thì đồng một pháp hội, đồng về một chỗ. Ở trong một gia đình, nếu mà từ người lớn cho đến người nhỏ đều hướng về quy y một mối hết, thì một cái tương lai tức là cái ngày mà sanh về thế giới khác á, thì sẽ được gặp gỡ tương lai đồng pháp hội. Thế mà ở đời ai đã muốn vậy? Đâu có ai muốn mà cha nơi con nơi chồng nơi vợ nơi đâu có thấy hết. Thành ra nên kêu là nhất thiết Phật tử đồng pháp hội, tất cả những người con Phật một quy y chân chánh đó đồng tử về một pháp hội. Thì quý vị nhớ bây giờ đây trở lại cái vấn đề chánh là giảng kinh Kim Cang. Bữa nay tới cái phần thứ 29 là nói về cái oai nghi tịch tịnh, quay nghi tức là gì? Muốn cho cái kim cang tánh nó hiển lộ dần dần á, thì cái sự đi đứng nằm ngồi của mình á, mỗi ngày phải cho trang nghiêm. Đứng đâu thì đứng cho nó trang nghiêm, cái đường nó đứng đâu là rung đùi đó có nó thì nó ngồi đi nè, đi đúng vậy, nghĩa là đi trang nghiêm, đứng cũng trang nghiêm, ngồi vậy, nằm cũng một chút là hành trụ tạ tọa ngoạ tứ quán nhi trung. Đức Phật ngài thành Phật được là nhờ ngài giữ gìn cái gì biết không? Tam thiên quay nghi bát vạn tứ hạnh. Tam thiên quay nghi bát vạn tứ hạnh. Còn mình á thì chưa đi dạy, chưa nói cười, nó khổ lắm. Mà cái quay nghi này không có nghĩa là mình ngồi đâu ngồi chết mình đổ không hay vậy đâu. Cũng trang nghiêm, cái gì cần nói thì nói, cái gì cần vui thì vui, chứ chưa thì cái chuyện gì chưa gì thôi. Đừng thì nó ở tình đạo thật gọi là nó làm vậy nó làm mất hết. Thấy không? Tam thiên quan nghiêm bất lệnh tới hạnh. Nhờ mình cẩn thận mình giữ như thế á, thì cái kim cang tánh của mình mới hiển lộ. Cũng như là cẩn thận mình mở một cái cánh cửa trí tuệ thì tự nhiên bao nhiêu những cái sự gì khác mới khai thông được. Rồi thì cái phần này nói về cái phần kỷ luật oai nghi tịch tỉnh. Tịch tỉnh nghĩa là nó làm cho mỗi người giữ gì mà đi tới cái chỗ mình oai nghi đi đứng đằng ngồi mà mình không thấy oai nghi đi tiếp đứng đằng ngồi, nó ngộ vậy đó. Cho nên quý vị nên nhớ ha, ra làm đạo của mình không phải là tới giờ lên kêu là rung chuông thuyết pháp mới là giáo hóa chúng sanh đâu. Nhiều khi cái quan như đi đứng nằm ngồi cũng là giáo hóa chúng sanh. Hồi xưa biết bao nhiêu người nhưng ngày tỉnh đó tới A Nhã và hỏi chứ tại sao mà ông đi tu, nói dạ con mến cái tướng hạ văn minh của Phật. Hỏi cho mến cái tướng hạ văn minh của Phật là cái vấn đề chánh đó là gì? Dạ con thấy Phật đi đứng nằm ngồi trong dưỡng thương quá, dễ chính của thành là con muốn phát bồ đề tâm đi tu chứ đỡ được thông giáo. Thấy không, lời nói giảng dạy ra thì người ta gọi đó là khổ giáo, còn đi đứng nằm ngồi đoan trang nghiêm chánh á thì người ta gọi là thông giáo. Còn cái thứ ba nữa là ý giáo. À biết ý giáo là gì? Ý giáo là gì? Ý giáo là
tâm chuyển tâm.
Ý giáo là tâm chuyển tâm. Cũng là đúng là làm rộng. À nói đúng là thiết đúng là 10 điểm đúng là. Ý giáo dễ mà. Thông giáo là đi đúng là ngồi quan như tịch tỉnh. Thấy không? Để người ta phải nhìn theo đó người ta đi hướng theo. Khẩu giáo là dùng cái lời nói giảng dạy, giảng trình thuyết pháp. Còn cái ý giáo là ý nghĩa tinh tấn, người ta nói người ta ra người bình luận. Ý giáo tất nhiên là nói một cách dễ hiểu á là mình giữ giới thành tịnh. Thế nghĩa là gìn giữ những cái giới luật gì tại gia thì có những các cái giới luật của tại gia, người con Phật, người xuất gia có cái giới luật của người xuất gia, khi 10 giới thì có cái giới luật của 10 giới, 250 giới có cái giới luật của 250 giới, 10 giới cộng 4, 8 giới chung mới có cái giữ gìn đàng hoàng, thì cái đó người ta gọi là ý giáo. Thấy không? Cái nhiều khi nghĩa là giữ gìn oai nghi tới hạnh bên trong và giữ gìn giới luật trong sạch, đó là những cái bài học dạy đời có cần nói nhiều. Người khi nói nhiều nhưng mà nếu không giữ không được đó, thành ra nếu đủ thì cả ba thân giáo, khẩu giáo, ý giáo thì nó tốt nhất, còn ít nhất đó, là cũng được hai hoặc là một ở trong đó cho nó trang nghiêm. Rồi thì ở đây là kêu là oai nghi tịch tỉnh này ông tu bồ đề Đức Phật gọi. Nếu có người nào nói Như Lai là chỉ cho các Đức Phật, hoặc là đến, hoặc là đi, hoặc là ngồi, hoặc là nằm đó, thì cái người đó có biết được những cái gì quay tịch tỉnh của người đó không? Thì ngài Tu Bồ Đề nói rằng những cái đó, người đó khó hiểu cái nghĩa mà vượt ra một thứ một tọa một ngọa của Như Lai. Vì sao? Bởi vì Như Lai ấy, là vô sở tuần lai, diệt vô sở khứ cố danh Như Lai. Ngài Lý Cao là gần hết cái quyển là phải giảng cao quý vị à, phải giảng pháp của nó ra cái lý trình cao. Sáng ngày bữa ta sáng nghe không? Đừng có để mà nó hơi gì đó. Nhưng mà đây để mà cũng như thích để mà nghe. Đó. Đó. Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ cố danh Như Lai, cho nên gọi là Như Lai. Hiểu chưa? Cao à, bữa nay thì giảng một tiếng cao hơn. Nghe được nghe không được cũng giảng. Nghĩa là nói thế này nè, Như Lai là gì? Không có cái chỗ nào đến hết á, mà cũng không có chỗ nào đi hết á, cho nên gọi là Như Lai. Là nghĩa là sao? Vậy ngọn chỗ bạn đó. Giờ phải giữ thử lý chuyên ca nè. Chuyên ca là vậy nè. Nhớ nhớ nè, hay lắm nè, chứ không phải là cái vấn đề mà hay tầm thường đâu. Quý vị nhớ nè, khi mà mình luyện tập cái tâm của mình, cái tâm của mình mà như chấp kim cang rồi, thấy không? Thì chỗ nào mình ở, chỗ nào cũng được tự tại, thấy không? Chết cũng như sống, sống cũng như chết. À, ngon là chỗ đó nè, vô cỡ tuần lai về sơ cơ cứ như thế này. Thì là tại vì sao? Là tại vì mình đã chủ động được rồi, mình không bị động. Hiện bây giờ đây coi chừng những thứ mình bị động hết. Thật thấy không? Bị động nghĩa là như thế nào? Bị động chạy theo đời, chạy theo cảnh, chạy theo sắc, chạy theo danh, chạy theo lợi, chạy theo đủ kiểu. Như vậy đó tất nhiên là mình đâu có tự chủ, thấy không? Chứ một khi mà mình tự chủ rồi á, sống chết luôn rồi, thấy không? Sống chỉ là mang cái xác thân này gọi là sống, mà khi chết tâm hồn vẫn sáng suốt vô cùng. À, quý vị làm sao tu có chuyện đó là chứng được kim cương đó. Chứ còn cái khi chết không có nghĩa là bị cái nghiệp lực nó ràng buộc nó lôi cuốn đi. Đó, quý vị thấy chính cái chỗ đó mà cái chữ mà vô sở tình lai dược, vô sở thứ cố danh Như Lai hay vô cùng. Đó, vì thế cho nên á, chừng đó quý vị cũng khỏi cầu sanh về một quả nào nữa hết á. Khi mà tâm quý vị đã sáng, tâm quý vị đã như kim cương, tâm quý vị đã như là cái chất lượng nữa là cao quý rồi, thì quý vị giờ phút nào cũng làm chủ đó. Thấy không? Tại vì bây giờ đó là mình chưa làm chủ được. Khi thức cũng không làm chủ được, khi ngủ cũng không làm chủ được, đi đúng là cái gì mình bị ràng buộc chi quá nữa không? Đừng nói gì đâu xa, mình ngờ mình nghe giảng mình cũng không tự chủ được, thấy không? Có khi thì nghĩ chuyện này đến khi có khi thì buồn, là có khi mình nghĩ mình không tự chủ. Nhưng nếu người mà tự chủ á thì ngồi nghe nhớ là càng nghe càng sáng, càng nghe càng sáng, nghe nó thâm nhập tinh tế. Một cái thời kinh nó vướng vô cùng, hai tiếng đồng hồ chứ đâu ý sao ta nghe một hai thời kinh là ta tu suốt đời rồi, đủ thành Phật đó. Còn cái này mình nghe giảng năm này đó, năm kia đó, còn giảng thì còn nghe ra khỏi chùa nó quên hết cả, rồi bữa sau hỏi thì cũng quên hết. Đó, thành thử ra nói như vậy là có nghĩa như thế nào? Tất nhiên là tâm mình chưa làm chủ được sự vật. Sự vật nó luôn luôn nó làm chủ ngoài cái ngoại cảnh đó. Nội tâm thì biết bao nhiêu nghiệp chướng ha, chưa là tham vọng, chưa can si mê lạc ở tâm đó. Hết tham cái này rồi giận cái kia, hết giận cái kia rồi kiểu mê rồi đủ kiểu hết ở trong, nó nói gì ở trong á. Bên ngoài thì cảnh giới bên ngoài thôi, đủ thứ chuyện điều này chuyện kia, cám dỗ có là buồn phiền có là nó làm cho mình đủ thứ chuyện hết, thì làm sao mà Như Lai tánh của mình, Kim Cang tánh của mình hiểu rõ được. À, do đó cho nên cái phần này, phần thứ 29 nó nói rất rõ. Một lần nữa tôi xin thưa với quý vị rằng làm sao mình tập cho cái kim cang tánh của mình, ai cũng có cái chất liệu kim cang tánh trong con người, tức là Phật tánh đó, nghĩa là sáng suốt.
dầu cho 100 tuổi già đến đi nữa, nhưng tâm hồn mình sáng, thì bỏ cái xác thân này, thấy không? Nếu muốn về một thế giới nào an lành thì mình thế. Nếu không muốn về thế giới an lành nào thì cứ ở đấy, hoặc là mình trở lại để mà khi là tái sanh để mình giúp đời, để như Đức Đạt Lai Lạt Ma, thấy không? Ngày chết 14 vị Đạt Lai Lạt Ma mà coi như có một vị bị ông tái sanh mà. Còn quý vị làm sao? Còn mình không được cái nghiệp bởi vì người mà nếu mà cái kim can tánh mà không có hiển lộ thì khi chết á là bị cái gió nghiệp tới lâu cuốn. Cái gió người ta lâu cuốn. Bây giờ cứ như thế này mà ví dụ cứ kinh nghiệm thí nghiệm đi. Trong đêm khuya, trong đêm khuya, quý vị tắt đèn hết cho trong phòng. Nếu là quý vị ở một mình thì để coi cho quý vị dậy ngồi đêm 1-2-3 giờ khuya, quý vị đi ngồi, mình coi thấy có mình có vững chưa, ha, tâm hồn có sáng chưa, nhớ rằng nè, tắt đèn hết đừng đổ đèn, bởi vì đổ đèn thì cái tâm nó lại tối, mà nó tắt đèn tâm tối hay là sáng là mình biết. Đó, qua một cơn ác mộng mình thức dậy coi chính mình có sợ chẳng hạn, thấy cột vừa thấy cảnh diện một ta sống đó, hoặc là những cái cảnh gì nó đưa đến cho mình tâm mình có định được chưa, hay là mình phải nghĩa là lo lắng đủ thứ chuyện này nhỏ thứ khác đó, thành ra cứ những cái chuyện như vậy đó, nhỏ nhỏ như vậy đó, mình tập lòng đi, tập cái đức tánh tự chủ, làm cái gì đó, là quyết định rồi phải làm đó, là có khi được y nhân y đạo giai thành thánh đạo, tất nhiên là mình phải luyện tập cho mình, thì như vậy đó thì chúng ta không có gì sợ chết nữa, bởi vì chết là nó khỏe, là nó bỏ được cái xác thân nhưng mà ô uế mà cái xác thân bất tỉnh, cái xác thân mà có thể nói là nó làm cho mình khổ đau, cái xác thân mà cả một lô nghi trùng nó nằm ở mình tắm á, nó chạy rùng đến trong cái trời chơi á, cho nên chuyện mình mang cái thân này mệt lắm á, nhờ cho Phật tánh vững lắm á, chứ nếu mà mình không có cái điểm liên quan á là cái thân này nguy hiểm nè, nào là vi trùng đủ kiểu của ngài, nào là nghiệp chướng nó nằm trong này đủ hết, nghiệp tha, nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp mạng, nghiệp nghiêm, nghiệp ác chí, nó đủ thứ trong này hết, nó không có khỏe thế nào. Cái gì mà ai nói tới động một chút, hoặc là cái ngoại cảnh nó đậm trong mình một chút á, là thấy nó túa ra những cái nghiệp này, cái phiền, cái lụy nọ, thấy không? Mình không có tự do. Chứ nếu trong lúc mà mình mà tự do rồi á, tự chủ rồi á, họ chửi, họ mang, họ nhớ, họ nói, họ xỉ xỏ đi nữa, mình cũng nói tự do. Con người như vậy là con người khi chết cũng nghe, chết cũng nghe, thấy không? Giả sử mà mình mà được như vậy đó, mà khi mà mình chết mà vị sư nó mới làm, nó bắt nó làm á, cũng nghĩ em xoài, mình cũng nghĩ em xoài, em có bắt mà mình có quyền cả ăn cái quyền đó chứ, tôi bây giờ nó ngon lành chẳng phải tôi ngồi trước anh tới đưa dây cái đồ này không được nữa, bởi vì mình có quyền. Còn cái nào cứ nghĩ lại thì cứ nghĩ lại trước ha, tối giờ nằm gác tay cái mình nghĩ là biết là mỗi người nằm nghĩ trước ha, sợ một giấc chim bao mà thấy một người hung dữ tới trộm đất cho nên mình sợ đấy, cá rồi thì làm sao được, mình đấu khó lắm chứ, mình chỉ án như người đất gì mà án đi khó à, nó vừa là án như người đất gì mà cái này thấy sợ quá đi, vậy khóc nữa, vậy khóc rồi cô lông ơi lông á, vậy còn khóc đèn dặn đèn nó nói chung nhờ Phật cứu nó. Thành ra nó một cách chưa nghĩ là đặt cái đức tánh tự chủ, đừng sợ là đi trong năm đêm vui động nữa, ban ngày cũng vậy, đừng sợ cái này gì mà niệm Phật thì cũng niệm hăng lắm mà có đi cái dân giác nó hai bên nó giống như ma chạy theo mình á, thành ra càng nói dân giác nó là chạy theo mà nó giống như bóng rồi hô lên với rồi nó chạy ma theo chứ không có đâu, tại vì mình sợ cái sợ đó á, cái mình tự chủ á, trong lúc tâm quán thì bấm cái ngón tay cái mình tự nghe tự tí là chỗ này chậm cái này, thấy không, nở cái cằm thấy mệt rồi này là thấy không, nó sợ rồi nhớ rồi ha. Chứ còn cái ngày mà gì nó đi tới vô chùa mà không dặn đèn thấy nó ăn bên rồi mình sợ, nó nên mình sợ ma không có đâu, má gì đâu, má
ma có thế giới của ma, nhưng mà ma học sợ mình đó. Ma quỷ nó rất sợ mình, trừ những cái loại mà cái loại quỷ mà quỷ nó có khi là nó chết mất các vị tử, nhưng mà nó có đức tánh, cái khi mà còn sống họ có thông minh trí tuệ, họ có làm phước đức, nhưng mà chết chưa tới mãn nghiệp đi đầu thai thì đó hạng đó sợ đó. Nhưng mà những người mà tu tập có cái đức tánh tự chủ rồi đó, tức là người có đạo đức đó, thì quỷ ma nó sợ. Các cái câu người ta gọi là đức trọng quỷ phạm kinh. Người mà có đức trọng đi ngang ra cái vị cái chỗ đó, chỗ ma quỷ có cả ổ ma quỷ luôn nha, mà nếu mà người đức trọng đi ngang đứng dậy cứu mạng. Còn nếu mà những cái người mà mình kêu là đức không có trọng thì tự nhiên á, nhiều khi đi mình đi nào nó hốt giác chân mình, hoặc là nó đủ cái chuyện hết đó. Cái nó tùy theo tùy loại, chứ là tam thập lục bộ, tam thập lục loại thì là ngã quỷ đó. Nhưng mà của người ta cái để thế giới người ta mà muốn xem vô thì nó ái thế giới người ta, thì nó thật với lại đừng có mời nó, mình cứ pháp nhân pháp đoàn cứ mời họ vô là cứ được chết không vô thì nó ái. Nhưng mà thầy hiểu cái đó, thành ra tóm lại là mình người nào có cái đức tánh tự chủ, tập cái đức tánh tự chủ để cho kim kim tánh nó hiển lộ ra thì giữa đời này không có sợ. Chỉ người đời là người ta chỉ sợ chết nhiều nhất, ai cũng tham sanh với tử hết, nhưng mà người có đức tánh tự chủ là không sợ. Nào, chết đến cũng như không đến, bởi vì người ta đã chủ rồi, chủ nhiều rồi, thấy không? Còn mình chưa có tập cái đức tánh đó thì sợ, giờ phút nào cũng sợ hết, thức cũng sợ và ngủ cũng sợ, đi đâu cũng sợ. Hay nói con người mình cuộc đời cũng tự chủ. Thành Phật dạy mình, kinh Kim Cang này dạy mình phải tập đức tánh tự chủ. Bởi vì có tự chủ như vậy đó thì Kim Cang tánh mới hiển lộ. Kim Cang mình có đâu mình phải mình luyện tập. Cái mình luyện tập thì tự nhiên là có cái này nó sẽ hiển lộ mà mình không thấy. Rồi bây giờ thấy đi, cái phần thứ ba, một cái phần thứ 30 tức là một hợp nhất hợp lý tướng, tức là một cái chân tướng rất hợp lý. Chân tướng là cái gì? Tức là chân lý mà thể. Và nhìn từ là cao ha. Cái chân tướng là gì? Tức là chân lý. Chân tướng là gì? Là kim cang tánh. Cái tánh kim cang đó là chân lý. Hợp nghĩa là mình làm sao mà cho nó hợp với là cái lý tánh của mình. Đó. Này ông Tu Bồ Đề, nếu có các thiện nam cùng thiện nữ nào dùng 3000 đại thiên thế giới mà coi là nghiền nát như vi trần, đây là nói một cái lý, đây là lý mà nhớ được thì lý hơi cao, như là nhất hợp lý tướng là một cái chân tướng hợp lý, là đem 3000 đại thiên thế giới đó, thí dụ mình ở đây á, một cái thế giới nhỏ của mình, năm châu bốn biển, thấy không? Là trong nhà Phật gọi mới có một thế giới thôi. Rồi mình đem tới 3000 cái đại thiên thế giới như vậy, nó nghiền nát như vi trần, vi trần hạt bụi. Thì ý ông nghĩ sao? Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, những cái vi trần đó có nhiều hay không? Cái vi trần đó có nhiều hay không? Thì Đức ngài Tu Bồ Đề nói dạ, bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Thấy không? Nghĩa là bên đó 3000 thế giới, 3000 đại thiên thế giới đó, mà nghiền ra, ví dụ như cái thế giới mình ở nè, cái trái đất mình đang ở đây nè, cái gì nên nhớ nè, còn bên nghiền ra nó nát, nhưng mà vi trần là tới 3000 đại thiên thế giới. Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, cái số đó có nhiều lắm không? Thì ngài Tu Bồ Đề nói dạ bạch Đức Thế Tôn, nhiều lắm. Vì sao? Bởi vì nếu là các cái vi trần đó, vi trần là hạt bụi, đó là cái chất điện tử hạt bụi, nếu những các cái vi trần đó mà thật có thì Đức Phật không nói đó là các vi trần đâu, nếu nó là thật có, bởi vì nó là thật có, cho nên vi trần đó
có thể không thể là duy tầm. Sở dĩ vì sao? Vì Đức Phật nói các cái bạn cái nảy bụi các cái duy tầm đó nó không phải là việc duy tầm, ấy mới gọi là duy tầm. Thầy Thọ, chỗ này chọn lên đây cho chúng tôi giải nha, không cho quý vị có cái này khá hiểu đó. Cái gì phải hiểu cái lý kinh ca là như thế này nè, là quý vị bên nhớ như thế này nè, khi mà mình còn như là con mắt thịt á, khi một nhãn thì mình cho thế giới nó lớn hơn duy tầm, phải vậy không? Hay là đừng nói gì hết á, cái bàn này nó lớn hơn hạt bụi, có phải vậy không? Thế là phải hiểu là hiểu được cái này mới hiểu được cái lý kim cang. Nhưng mà sự thật mà nói thì cái thế giới mà có rộng lớn bao la, chúng ta nhìn thấy ngay cái lục nhãn, thì Đức Phật nói thế giới là do các duyên tổ hợp mà thành, nó cũng từ những vi trần, những vi trần nhỏ nhỏ hạt bụi để đúc tới thành hạt. Thì dù thế giới lớn thì cái bản thể cũng vậy, mà dù một cái hạt bụi thì cái bản thể nó cũng vậy. Thì cái bản thể không, tức như là cái vật mà cái vật cấu tạo ra cái vật đó nó cũng giống như nhau. Vì thế cho nên những chỗ khác có cái người ta nói như thế này, và cái lý này thì nó căng lắm, lắm thành thế quý vị gắn mà hiểu nè, hiểu được thì nó hay, mà không hiểu được thì không hay. Là như thế này nè, 3000 đại thiên thế giới để trên đầu một sợi tóc, sợi tóc là sinh nhẫn nhất á, không thiếu con dư, nghĩa là một sợi tóc có một cái đầu sợi tóc nó có thể chứa được 3000 đại thiên thế giới. Cái gì nữa như là tên đó mà nó không hiểu thì sao nó cùng cùng nó nói những cùng ai nói những sợi mà đó là trên lý đó, hiểu không? Tao không có nghe cũng nghe, hiểu không? Hôm nay tối mà mất tiêu bữa nay nghe trên kia mà, hiểu không? Hiểu được lý đó được một chút thì hay vô cùng, nghĩa là bỏ ăn trùng lỡ cũng được, nên lý hiểu với nó không hiểu đó. Cái lý trên kia đó nghĩa là tôi lập lại 3000 đại thiên thế giới để trên đầu một sợi tóc không thiếu không dư, trên đầu một sợi tóc có thể chứa 3000 đại thiên thế giới, làm sao mà hiểu nổi? Một cái bàn này là để lên đầu sợi tóc đen được rồi, cái chén này để lên đầu sợi tóc nó để lên bịch để trên, mà nói vậy là có cái khùng khùng nó nói với ai thì nói kỳ vậy. Lý đạo hiểu được khác biệt ý kiến cho bà con nghe được chứ.
Thầy nó coi như là giả tướng, tất cả đều là giả tướng.
Giả tướng hả? Giả tướng xong rồi chẳng còn mình uống nước rồi giả tướng.
Thầy có gọi là cái ý tưởng lớn nữa.
Ý tưởng lớn không? Không hả? Thứ này cao lắm á, thì ở trong này nói đây nè, Phật nói đây nè. Đức Phật nói rằng các cái duy trần đó nó không phải là duy trần, đó mới được là duy trần. Như danh là Phật thuyết duy trần chúng, tắc thi duy trần chúng, thị danh duy trần chúng. Thầy nói bữa nay tôi nói cái lý chương trương cao lớn, gắn là hiểu. Thầy bây giờ gắn dở cho chuyện để làm nữa ha.
Thầy tôi nghĩ là
nghĩ gì sao đâu?
Đồng
thể là đồng thể.
Đồng thể là cái Phật tất, mà hay là đại thiên thế giới là mở ra cái vật mà làm cho một đại thiên thế giới mở ra để cho hết chúng được đi làm đồng thể.
Đồng thể.
Không phải là thể pháp tánh.
Thể pháp tánh. Như thế này, bọn thế nào? Hai ngôi mới hai thân biết, nhưng mà không phải, phải diễn tả rõ ràng cái chuyện này đâu có phải nó dễ. Bây giờ tôi cho cái ví dụ nữa nè, cái ví dụ như thế này để biết nè. Tại vì mình á, thì mình cho vật này lớn, vật kia nhỏ là bởi vì mình thấy cái tướng của nó có lớn hay nhỏ, phải vậy không? đốt lên hết với cây là tại vì cái tướng, thấy không, cái tướng. Nhưng mà nếu nói những cái vật, cái điện tử, cái này nếu mà có ai học về điện tử nguyên tử thì nhận cái một ha, thấy không, cái điện tử mà cấu tạo ra sự vật á, cái điện tử đầu tiên mà cấu là tạo cái sự vật á là nó giống nhau cả. Cho nên dòng cho cái lớn cách nào đi nữa là tại vì mình thấy nó lớn và mình cho nó lớn, cái yếu tố mà cấu tạo ra sự vật á là cái giống nhau. Người ta gọi đó là cái bản thể. Nói là ráng một lần nữa, ráng tốt cho mình một lần nữa để thấy cái hay. Mà thấy cái hay này nó rồi mới thấy học đạo một thế và miệng mò. Đây này, bây giờ tôi nói như này. Nói này, bây giờ mới trong lớn ra cái gì anh thấy. Đây là cái lọ hoa này, đây là cái này. Đây là mình thấy tướng trạng nó rất khác nhau ha. Tướng trạng nó khác, kể cả mình nữa đây này. Thấy cái tướng trạng nó khác nhau phải không? Vì mình đặt tên cái này là cái vũ lực với cái đồng hồ, cái này là cái bàn, là do cái vọng mình đặt tên nó ra. Chứ là giải danh giá tướng mình lại đâu nói đó. Nhưng mà sự thật cái yếu tố, cái yếu tố tức là cái điện tử, cái chất mà nhỏ nhất của cái này nè, cái chất mà nhỏ nhất của cái này là cái chất mà nhỏ nhất của cái này, cái chất nhỏ nhất của con thân mình nè. Vì nó không khác cho nên người ta gọi là bản thể, cái thể căn bản. Cho nên Đức Phật có nói rằng cái này là do các duyên hợp lại mà thành, thân mình cũng do các duyên hợp lại mà thành, thấy không? Mà đã do các duyên hợp lại mà thành, cái gì là các duyên? Tức là cái yếu tố rất nhỏ đó. Rồi bây giờ đây tôi nói nè, để quý vị thấy thêm nè, rất là giản để quý vị thấy. Cái này nếu mà một khi mà nó bể, nó tới cái thời kỳ quỵ mặt, nó bể rồi nó quại vậy ha, người ta lấy một cái gì đó ta nghiền nó như vậy, như là có thể như khóng á, có cái chất như khóng, nó nhiễm như khóng. Rồi cái này cũng khi mà nó quại là ta nghiền, nó chất nhiễm như khóng. Cái này cũng thế, thân mình cũng thế, thấy không? Thì cái chất nhiễm như khóng đó đó, nghĩa là nó không có cái gì khác, gì khác hơn, không có khác. Rồi cấu hợp lại cho cái duyên, duyên nó cấu hợp lại, nghĩa là ở vô một cái máy móc nào thì mình đặt, ta đặt tên cái thứ nó khác, vô cái mắt máy móc kia đặt tên cái thứ nó khác. Cái sự thật là cái điện tử, cái lân hư trầm, cái vi trầm nhỏ nhất để cấu tạo ra sự vật đó, không có gì khác. Mà đã không có gì khác gì vậy, cho nên người ta mới nói rằng dầu một đầu sợ tóc, nó cũng cái yếu tố đầu tiên của nó cũng là nhỏ, thấy không? Mà một cái tam thiên đại thiên thế giới đó, mình thì cho nó lớn, nhưng mà cái yếu tố đầu tiên mà cấu tạo cái tam thiên đại thiên thế giới đó, thì nó cũng như là đầu sợi tóc vậy thôi. Vì vậy cho nên nó không có cái nào nhỏ, không có nào lớn hết. Đó, họ rõ cái đó chưa? Thức được chưa hay là nó còn không có mơ màng?
Thì hiểu quá. Cái đó mà hiểu được thì mới hiểu được đạo.
Là cái đó không hiểu thì nó còn mơ màng lắm. Đó kêu là bản thể của vũ trụ.
Thân chúng ta bây giờ đây nè, đó, mình thấy có đầu mắt tay chân coi bộ ngon là như thế này nè.
Cái sự thực ra bây giờ mà mình cắt hơi thở rồi đơn vô trong một cái nọ kêu nhẫn nút thôi nè.
Cho là ý chúng tôi để nó phóng đó. Cái này mà đem vô cái máy mà ghiền nó đi.
Cái này đem nó rồi. Thì cái mà lân hư trần bây giờ người ta gọi là cái điện tử á, thấy không?
Cái đó nó nặng nhỏ á, rồi nó mới cấu tạo nè. Hãy khi mà nó chuyển tới một cái chỗ nào mà nó quan trọng đâu, rồi tính chất đó người ta đặt nó là đá này luôn. Nếu như nó thành thử ra, quý vị nên nhớ nè, một vật gì bàn bình nhà cửa do tứ đại
giá hợp lại là bốn chất. Mình cũng vậy, mình cũng do bốn chất, nhưng mà tại vì cái sự cấu tạo của mình nó khác,
do phụ tinh mỏng nhất, thành ra mình thấy bốn chất của mình nó hơi mỏng manh hơn, khổng khẳng hơn.
Còn đây cũng là do tứ đại mà thành cái bàn,
nếu cái bàn này mà quả đại nó không có cái sức nóng nó không có không còn á
là nó rã nó mục nó mục. Quý vị thấy cây mục đó tức là nó quả đại nó không còn.
Còn nếu mà trong này cái chất lượng thủy đại nó không có thì không bao giờ nó tồn tại được.
À, thành ra bất cứ một cái gì nó
cũng đều có cái bốn đại. Chào ạ, chậm lắm cho mình được ạ. Cho nên Đức Phật mới nói rằng Phật nói vi trần
tức không phải là vi trần, mà không phải vi trần đó nói thiệt là vi trần, có nghĩa là như thế nào?
Có nghĩa là cái hạt bụi á.
Chúng ta khi mà biết được nó không phải là hạt bụi thì đó mới được là hạt bụi.
Cũng như cái kim cang tánh của mình,
mình có cái tánh sáng, cái tánh cứng chắc, người ta gọi là kim cương.
Thì bây giờ cái tánh nó tự nhiên
từ ngàn xưa tới bây giờ, tại vì mình không khéo nuôi những cái tánh đó,
ta tới cái chỗ hiểu ngộ sáng suốt ha, thành tựu cái tánh nó bị lưu lờ
ở ngoài nó bọc, không biết bao nhiêu vọng trần giả chẳng, không biết bao nhiêu những cái gì,
rồi mình cứ nhận cái giả cho là thiệt,
nhận giặt cho là con. Cho nên mình sống giữa cái cuộc đời này,
nói thiệt với quý Phật tử với các anh chị em á, mình sống trong cái tin bao
mộng trong cảnh mộng.
Làm sao để mình thức cho được cái giấc mộng căn trường của mình đây nè, cái giấc mộng là 60 năm, cái giấc mộng 80 năm, cái giấc mộng 100 năm, toàn là mộng ảo đó cả.
Trong là cuối cùng chút nữa sẽ có cái bài đó, cái bài mà nói về mộng ảo cuộc đời đó.
Rồi thôi, tha hồ mà tạo nghiệp người này hơn kẻ chưa thua, hơn từng là nói từng trăm từng phép, nghĩa là bỏ ăn bỏ ngủ cũng phải. Nó cắt với nhau cho nó điên, nó trong cái điên.
Phật là Phật thấy, Phật ngày ở trên Phật thấy cũng nhiều quá đi. Ở trong cái giấc mộng lần
sau mà nó tranh đấu như mình dữ vậy, thấy không?
Cuối cùng rồi ô tự tử, không có ai.
Như thế là còn mê cái mỏ nào nữa.
Được, cho nên mê, vì vậy cho nên. Cho nên, đến nỗi mà Đức Phật nói á, Đức Phật không có nói một chuyện. Sống 49 năm trường Đức Phật đi thuyết pháp, cuối cùng Đức Phật nó ngày không có thuyết một chữ.
Là tại vì cái đời này nó là đời giả, đời mộng, có gì tuyệt, cho nên mà nó tuyệt, có chữ nào đâu.
Cũng như chính bây giờ con cũng vậy.
Tuy là giả là để cho biết gì rồi, để thức tỉnh nhớ được lại phần nào.
Chứ còn tuy là cái cúng, cái giả, cái nói của chúng ta cũng là giả,
cũng có trong giấc mộng nữa.
Đó, do đó cho nên nó bây giờ là muốn cho quý vị hiểu, tôi thí dụ cho quý vị.
Quý vị như bây giờ mỏng là gì? Mỏng là nóng thiệt.
Thì trong bà con cô bác anh chị em đây, không có ai mà không có thấy kim bao.
Hả gì không? Không có ai mà không thấy kim bao á.
Thì trong khi mà mình nằm trong mỏng nó đương thấy kim bao á,
quý vị có cho cái giấc kim bao đó là giả không?
Trong giấc kim bao á, nghĩa là trong khi mình đương thấy kim bao, còn đương kêu là sử dụng ở trong cái giấc kim bao, có ai từ những các bậc thánh nhân thôi, chứ còn phàm nhân á là tuy trong cái giấc kim bao là thiệt hết đấy chứ, thấy không? Gặp người này mừng lắm, thấy không? Được một chiếc xe hơi mới mừng thôi, mừng hết sức mừng trong kim bao á, thấy không? Nhưng mà khi mà
thức rồi á thì thấy rõ ràng đó là kinh đó, không có gì.
Kể cả thấy nghe pháp nữa, kể cả thấy đi chùa nữa,
kể cả thấy chim bao
hiện hữu tri thức làm đạo với nhau nữa, nhưng mà cuối cùng rồi là giả. Đó là cái sanh tử tiểu mộng của con người. Để Đức Phật muốn nói cuộc đời này là sanh tử đại mộng, đại mộng.
Vì người ta hiểu được cái chỗ đó cho nên người ta mới thấy cuộc đời này không ăn thua gì,
phải lo làm sao chứ không thôi.
Ngày nó thấy nặng hoặc dạy bạc rồi,
thấy không? Cuối cùng nếu mà không nhận con được cái đó, ai dạy gì chứ những vấn đề của tôi.
Ta cũng như ai đã cũng đầu mất tê chê đúng rồi, dịch này ta cũng chốt rồi, không bộ ai có dám vậy đâu.
Nhưng mà thấy là nó cũng có gì đó coi.
Rồi cũng cứ qua này đoạn tháng mà có gì lo mà tạo nghiệp.
Cái tạo nghiệp là cái chuyên trang tấm chừng nào.